Đan Vũ Càn Khôn, chương 1476, phòng ấn chi môn, góc truyện audio.com. Hai người này lúc trước trong thiên tài chiến biểu hiện đều có chút kỳ quái, để cho hắn ấn tượng khắc sâu. Lúc này hắn thấy bộ dạng hai người này tựa hồ là trong mơ hồ biểu hiện được thập phần hưng phấn, tuy những người dự thi khác cũng là hưng phấn chờ mong, nhưng hai người này cho hắn cảm giác lại có chỗ bất đồng. Nếu thật muốn để cho hắn hình dung, cái kia chính là hai chữ quỷ dị. Hai người này biểu hiện cho người cảm giác là quỷ dị. Chẳng lẽ, hai người bọn họ sẽ có quan hệ cùng thiên thần Dương Nhiệt? Sau đó Tần Phàm bỗng nhiên cảm giác được tim đập mạnh một cú, nghĩ tới cái khả năng nào đó. Liễu Chi Thánh kia rõ ràng đã sớm thấy hắn lấy được tín vật qua cửa, dùng thực lực tiến vào top 10 của hắn. Không có khả năng ở trên người đầu thất kiếp hung thú kia cầm một mảnh lân phiến cũng làm không được, nhưng cuối cùng nhất hắn lại ngay cả đệ nhất quan cũng không có thông qua. Còn có Mạnh Cương kia trong trận đấu giữa hắn và Chu Nhược là đã chiếm ưu thế, nhưng cuối cùng lại chủ động nhận thua. Tần Phàm hắn chính là bởi vì biểu hiện được quá mức nổi bật cho nên bị chúng đảo chủ hoài nghi là thiên thần Dương Nhiệt, mà hai người này che giấu thực lực có phải là bởi vì không muốn khiến cho đám đảo chủ chú ý che giấu tung tích. Càng nghĩ Tần Phàm càng cảm thấy hai người này có vấn đề. Hoặc là ta quá nhạy cảm a, những đảo chủ này mỗi một cái đều là tuyệt thế cường giả, lực cảm ứng của bọn hắn khẳng định so với ta cao hơn nhiều, bọn hắn như thế nào sẽ không có phát hiện. Bất quá sau đó hắn lại âm thầm lắc đầu, mặc dù có chỗ hoài nghi, nhưng hắn vẫn không có thể xác định. Càng không có khả năng vào lúc đó đi theo các vị đảo chủ nói. Hơn nữa cho dù hắn muốn nói, hắn cũng không có thể được các đảo chủ hoàn toàn tín nhiệm, tránh khỏi đến lúc đó ngược lại là vừa tô vừa đen, để cho nhóm đảo chủ cảm thấy hắn là vì muốn triệt để thoát khỏi hiểm nghi mới tìm người đến làm cừu non thế tội. Vẫn là lưu cho những đảo chủ này tự mình đi giải quyết a. Cuối cùng nhất Tần Phàm vẫn là lựa chọn trầm mặc, năng lực của hắn có hạn, 72 đảo chủ này lại là một nhóm người mạnh nhất của cả tân thế giới. 72 tên đảo chủ, đối với 10 người dự thi lại là xem kỹ một phen. Trong đó có hơn phân nửa lực chú ý của đảo chủ rơi vào trên người Tần Phàm, coi như là trước đây bọn hắn đều thẩm vấn qua một lần. Nhưng hiện tại tiến vào chư thần chiến trường, đối với nhóm đảo chủ mà nói là thập phần trọng yếu, không được phép một chút lầm lỗi. Đặc biệt là hư thần, vẫn kiên nhẫn nhằm vào Tần Phàm, luôn nghĩ đến Tần Phàm sớm muộn sẽ lộ ra chân ngựa. Cuối cùng, tự nhiên còn không có phát hiện gì. Tốt rồi, bây giờ chúng ta hãy tiến vào không gian chiến trường a, các ngươi không nên phản kháng, ta trước đưa các ngươi qua. Lúc này Nguyên Hoàng mở lời nói ra, sau đó chỉ thấy hắn vung tay lên, một quang cháo đem 10 người dự thi đều bao phủ ở bên trong. Vầng sáng lưu truyền, rất nhanh, 10 người đều biến mất ở trong cung điện kim quang này. Sau một lát cảm giác con mắt có chút đau đớn, Tần Phàm chậm rãi mở hai mắt ra. Cái này là chư thần chiến trường. Hai con ngươi của hắn ngưng tụ, ở chung quanh hắn, đằng sau cùng hai bên đều là một mảnh khu vực hoang vu, đại địa hoặc màu đen hoặc màu đỏ, khí tức viễn cổ nồng đậm tràn ngập trong không gian. Nhưng chỉ có ở phía trước là màn sáng trong suốt tản ra hồng sắc quang hoa. Góc truyện audio.com, phiến màn sáng này, từ phía trên rơi xuống, hướng về hai bên lan tràn, hoàn toàn không biết giới hạn. Tần Phàm trực giác cảm thấy cái màn sáng này hẳn là một đại trận phong ấn. Ánh mắt của hắn lướt ngang, quả nhiên rất nhanh liền phát hiện cách màn sáng không xa có một đồ án giống như cửa điện, thượng diện còn có một bát quái huyết sắc chậm rãi xoay tròn, tràn đầy khí tức thần bí. Hắn còn có thể cảm giác được sau cái màn sáng này, khí tức thái cổ lộ ra càng thêm nồng hậu dày đặc, còn kèm theo một cổ sát khí cùng tử khí thảm thiết, gần kề chỉ là khí tức từ khe hở đại trận kia tràn ra đã đầy đủ làm cho lòng người kinh ngạc. Vị trí hiện tại của ta có lẽ vẫn chỉ là biên giới chiến trường, sau cái màn sáng này mới thật sự là địa phương chư thần giao chiến. Tần Phàm thầm suy nghĩ nói, lão đại, chỗ này rất hung hiểm, ngươi phải cẩn thận. Lúc này Tiểu Chiến đi tới nói ra, ngươi cũng thế, nghe vậy Tần Phàm trầm mặc một hồi, sau đó nhẹ gật đầu nói ra. Ta đi theo đảo chủ có lẽ không có chuyện gì đâu. Tiểu Chiến lắc đầu, khờ dại cười nói, Tần Phàm khẽ giật mình. Sau đó phản ứng đi qua, lúc này đây tiến vào chư thần chiến trường, là cùng chúng đảo chủ chung một chỗ. Tiểu Chiến có yêu thần có thể dựa vào, mà hắn tuy là lấy được quán quân thần đảo thiên tài chiến lúc này đây, có thể tiến vào đến khu vực trọng yếu nhất, nhưng hắn vẫn là không có đối tượng có thể dựa vào. Về phần Mạc Lợi đảo chủ kia, nghĩ đến biểu hiện của hắn trước đây ở cung điện Kim Quang, Tần Phàm là không quá trông cậy vào rồi. Hơn nữa hắn cũng biết cho dù Mạc Lợi đảo chủ này muốn giúp hắn, nhưng dùng thực lực của đối phương, so sánh với những đảo chủ danh xưng kia vẫn là kém rất xa. Thật giống như lúc mới tới thiên tài đảo gặp Mộc Hoàng, bọn hắn còn phải xa xa tránh lui, chớ nói chi là so sánh với mấy vị thần cấp danh hiệu kia. vẫn là phải dựa vào chính hắn. Trong nội tâm Tần Phàm bắt đầu các loại nghĩ cách, các ngươi đều trước tiên lui ra sau. Chỉ chốc lát các vị đảo chủ đi vào, Tần Phàm và người dự thi nghe vậy đều lui về phía sau, mà 72 đảo chủ thì đều đi tới trước cổng chính quang mang kia, thần sắc cả đám đều nghiêm túc và trang trọng. Chư vị, đây cũng không phải là lần thứ nhất chúng ta tiến vào chư thần chiến trường này rồi, cụ thể phải chú ý chắc hẳn tất cả mọi người đã rõ ràng. Sau khi tiến nhập chư thần chiến trường, cứ dựa theo quy tắc trước đây chúng ta nói phân phối, nếu có kẻ vi phạm chắc chắn bị chúng ta liên thủ trừng phạt. Lúc này hư thần trầm thấp nói ra, đảo chủ khác đều nhao nhao gật đầu, như vậy hiện tại chúng ta cùng nhau thi lực mở ra phong ấn chi môn này a. Hư thần lại nói ra lần nữa, sau đó thất thải kim quang trong tay lưu chuyển, dẫn đầu đem năng lượng kích vào trên bát quái xoay tròn kia. Dáng sừng sững như là đứng đầu chúng đảo chủ, trên thực tế thực lực của hắn cũng chưa chắc coi là mạnh nhất trong chúng đảo chủ, nhưng giống như kiếm thần, đao thần thần cấp cường giả bài danh cũng là thập phần gần trước, đều không thích chủ trì những chuyện này, cho nên thường thường hắn sẽ đi ra với tư cách đại biểu. Cho nên uy vọng của hư thần ở bên trong chúng đảo chủ là cực cao, trước đây thời điểm hắn hoài nghi Tần Phàm, đảo chủ khác ngoại trừ yêu thần, đều không có người nói lời phản đối. Đến khi hư thần ra tay, lúc này những đảo chủ khác cũng nhao nhao bắt đầu đem năng lượng kích vào đến phong ấn chi. Cốc truyện audio.com, môn, cách chương.